Số di cực nặng, tội đoạn dứt pháp thân, huệ mạng của hết thảy chúng sanh nặng nhất. Khi bạn giết một người, trong Phật Pháp nói, nếu người đó tội nghiệp không nặng lắm, thì trong vòng 49 ngày liền đầu thai trở lại. Trong lục đạo, xả thân thọ thân là một hiện tượng rất bình thường. Do đó tội giết sanh mạng của một người không nặng lắm, tội đoạn huệ mạng của người mới nặng. Nói một cách dễ hiểu một chút, gây chướng ngại cho người cầu đạo, chướng ngại người ta học Phật, chướng ngoại cơ duyên học Phật của đại chúng, thì tội đó chính là đoạn pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Tội này mới nặng. Nặng ở chỗ nào? Chư vị nhất định phải biết rõ ràng. Sinh mạng mất đi thì có lại rất nhanh. Có thể khi xả tấm thân này được thân khác càng tốt hơn thân này, trang nghiêm hơn thân này. Kẻ hại người tạo tội nghiệp, kẻ bị hại chẳng tạo tội nghiệp. Kẻ giết người có tội, kẻ bị giết chẳng có tội gì cả. Do đó kẻ bị hại bị giết, khi chuyển thế phước báo còn lớn hơn phước đời trước. Những chuyện này rất nhiều, nhưng hơn phân nửa kẻ giết người khi chết đi sẽ đọa ác đạo, quả báo sẽ không tốt hơn đời này. Do đó thân người, thân trong lục đạo, sanh mạng rất dễ được. Nhưng mà cơ hội học Phật thì khó lắm, chẳng dễ gì gặp được. Tại Khai Kinh có câu, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, đó là sự thật. Kẻ ấy gặp được cơ hội hiếm hoi này, nhưng bạn lại phá hoại cơ hội đó, mà gây chướng ngại cho họ, bạn nghĩ coi tội này nặng hay không? Nếu kẻ ấy nghe Pháp, thật sự hiểu rõ ràng rành rẽ, sốt sắng tu học, thì có thể trong đời này giảng sanh bất thoái thành Phật. Bạn cắt đứt cơ hội của người ấy trong đời này có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi thành Phật thành tổ, thì tội đó có nặng hay không? Giả sử chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật này, chuyện xấu gì đều có thể làm, nhưng nhất định sẽ không gây chướng ngại cho người tu đạo. Đặc biệt là niệm Phật, vì tu học các pháp môn khác trong đời này rất khó vượt thoát luân hồi. Nhưng phước báo nhân thiên thì rất dễ đạt được. Chỉ có pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ trong đời này, bạn có thể vĩnh viễn vượt thoát luân hồi, viên thành Phật đạo. Cơ hội gặp được pháp môn này khó khăn vô cùng. Bạn làm mất cơ hội này của người ta, thì tội nghiệp ấy sẽ rất nặng. Khi đọa địa ngục, chúng sanh ở địa ngục nhìn thấy hào quang của Phật, nói cho chư vị biết hào quang đó màu xanh. Mỗi loài chúng sanh nhìn thấy hào quang của Phật sẽ thấy màu sắc khác nhau. Cũng vậy, mỗi loài chúng sanh nhìn thấy tướng Phật cũng sẽ khác nhau. Năm 1982, Thánh Thất Pháp Sư ở Hương Cảng đi triều bái núi Phổ Đà. Nhóm họ rất ít, hình như gồm 3-4 người. Khi đến động Phạn Âm, họ ở cửa động lễ lạy cầu mong được thấy Quán Âm Bồ Tát. Họ gồm có 3 người. Đúng rồi, Thánh Nhất Pháp Sư nói với tôi, đại khái thầy lạy chừng nửa giờ thì Quán Âm Bồ Tát hiện ra. 3 người đều nhìn thấy nên vô cùng hoan hỷ. Sau khi ra về, 3 người trò chuyện trao đổi lẫn nhau, coi mỗi người nhìn thấy Quán Âm Bồ Tát ra sao. Thánh Nhất Pháp Sư nhìn thấy Quán Âm Bồ Tát thân màu hoàng kim, đội mão tỳ lô, tướng ấy giống như tượng Địa Tạng vậy. Địa Tạng Bồ Tát đội mão tỳ lô, thân màu hoàng kim, có hào quang màu vàng. Ba người đều là người xuất gia. Một người thì nhìn thấy thân tướng như bạch y đại sĩ. Còn người kia thì nhìn thấy tướng một vị tỳ kheo, tức là tướng người xuất gia. Ba người cùng lại một lúc, đều nhìn thấy cùng lúc, thấy tướng Bồ Tát Quán Âm hiện ra đều khác nhau. Từ chuyện này, bạn sẽ hiểu Đức Phật phóng hào quang làm gì có nhiều màu sắc khác nhau. Cùng một hào quang ấy, mỗi loài chúng sanh nhìn thấy đều khác nhau. Phật hiện tướng cũng chỉ là một tướng, nhưng mỗi loài chúng sanh nhìn thấy cũng sẽ khác nhau. Đức Phật nói ra cũng chỉ có một âm thanh, mỗi loài chúng sanh sẽ nghe thành âm thanh khác nhau. Đạo lý này trong kinh Đức Phật đã giảng rất rõ ràng. Cảnh tùy tâm chuyển, Đức Phật thị hiện một cảnh giới, mỗi chúng sanh có tâm niệm khác nhau, mỗi người chuyển đổi thành cảnh giới tự thọ dụng của riêng mình. Nhưng mà bất luận là nhìn thấy hình tướng như thế nào, nhìn thấy màu sắc gì, chẳng có ai không được lợi ích. Mọi người đều có lợi ích.